xin anh chị em nhớ cho rằng là tôi có vẻ thú vị về bài phúc âm hôm nay. Mà dầu vậy tôi cũng phải xin Chúa Thánh Thần và coi như cái giờ học này coi như tĩnh tâm với anh chị em ạ. Đấy, chúng ta học không phải là để biết, nhưng mà đúng là để rung động. Và cái bài này là quá đẹp để cho cầu nguyện với lòng thương xót trong năm nay. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Chúa Giêsu, Chúa hứa sai Thánh Thần đến với chúng con. Xin Chúa nhìn nhà nguyện này, bao nhiêu người ở xa tới, bao nhiêu người vất vả nhiều tiếng đồng hồ để làm bài. Xin Chúa chúc lành cho cuộc gặp gỡ này của chúng con. Xin Chúa biến cái việc học này thành một cuộc tĩnh tâm, để cho lời của Chúa chẳng phải chỉ ở trên đầu chúng con, mà đụng được vào trái tim chúng con. Và khi đụng được vào trái tim của chúng con thì lời của Chúa chạy ra tay của chúng con nữa. Mời anh chị em đọc với tôi lời nguyện 125. Ở đây đều có một cái chữ cứ được nhắc đi nhắc lại hoài thôi, đó là chữ sức mạnh. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta sức mạnh. Lạy Thiên Chúa, đây lời tôi cầu nguyện.
Xin tận diệt trong tim tôi mọi biển lận tầm thường. Xin cho tôi sức mạnh thản nhiên để gánh chịu mọi buồn vui. Xin cho tôi sức mạnh hiên ngang để đem tình yêu gánh vác việc đời. Xin cho tôi sức mạnh ngoan cường để chẳng bao giờ khinh rẻ người nghèo khó, hay cúi đầu khuất phục trước ngạo mạn quyền uy. Xin cho tôi sức mạnh dẻo dai để nâng tâm hồn vươn lên khỏi ti tiện hàng ngày, và cho tôi sức mạnh tràn trề để âu yếm dâng mình theo ý người muốn.
Mời anh chị em lấy bài phúc âm Luca chương 15 câu 11 cho đến 32. Rồi Đức Giêsu nói tiếp:
Một người kia có hai con trai. Người con thứ nói với cha rằng: Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi chạy đi phương xa. Ở đó, anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu làm túng thiếu, nên phải đi ở cho một người dân trong vùng. Người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muộn heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bây giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói. Thôi, ta đứng lên đi về cùng cha và thưa với trời: Thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha. Còn ở đằng xa thì người cha đã trông thấy anh chặt lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. Bây giờ người con nói rằng: Thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng. Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng.
Lúc ấy,
người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời: em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì được lại cậu ấy mạnh khỏe. Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà, nhưng cha cậu ra năn nỉ. Cậu trả lời cha: cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho thấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn đi, nay trở về thì cha lại giết bê béo ăn mừng. Nhưng người cha nói với anh ta: con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con, nhưng chúng ta phải ăn mừng và hoan hỷ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy.
Xin mời anh chị em ngồi. Vâng, như vậy là chúng ta bắt đầu. Câu hỏi đầu tiên coi vậy chứ không dễ lắm đâu. Câu hỏi thứ nhất là: nhân vật chính của dụ ngôn này là ai? Có ai, anh chị em, có ai muốn trả lời câu này không? Chị tôi thấy có vẻ muốn lắm. Có vẻ tôi có cả. À, đây có người giơ tay, đúng rồi, phải giơ tay đấy. Nhiều luật lắm.
Thưa cha, là người tội lỗi.
Người tội lỗi là người nào?
Cả hai.
Cả hai người. Ta đang hỏi nhân vật chính, tức là có một người thôi mà ôm nhiều như thế. Vâng, thế thôi nhé.
Thưa cha, nhân vật chính là người cha, vì ông luôn xuất hiện, khi thì với người con thứ và khi thì với người con cả.
Câu trả lời của chị là tuyệt vời đấy. Bởi vì chị chẳng những trả lời đúng mà lại còn cho thấy cái lý do tại sao là nhân vật người cha là nhân vật chính. Vì chị bảo lúc nào có người cha à? Người cha vừa xuất hiện cả với anh con thứ mà cả với người con cả. Và câu trả lời như thế là như thế. Chị có biết ngày xưa cái dụ ngôn này được đặt tên là gì không?
Cha là người con hoang đàng à?
Chị có thấy đặt tên thế có đúng không?
Dạ không ạ.
Ủa hay đó. Vâng, như vậy là không đúng ạ. Nhiên nhà trạng, chị có biết cái chữ tiếng Anh? Tiếng Anh có một cái chữ buồn cười lắm. Cái dụ ngôn này tiếng Anh họ gọi là The Prodigal Son, tức là đứa con, mình dịch là hoang đàng, nhưng mà chữ prodigal tiếng Anh có nghĩa là đứa con phung phí. Phung phí tức là xài thoải mái, một cái người rất là rộng rãi trong việc tiêu xài thì gọi là đứa con phung. Ngày xưa tôi còn bé gọi là đứa con phung phá, chứ không phải là phung phí đâu, không phải là phung phá. Chuyện này là đứa con phung phá. Phung phá là cái đứa nó xài tiền thoải mái hay là nó rộng rãi. Và người ta đấy không, nên là phung phá thôi. Và người ta có những nhà chú giải đã đặt tựa bài này là người cha phung phá. Có hiểu không? Anh chị em có hiểu không? Hiểu chưa? Mà không dở đâu. Mấy cái người đó, the prodigal father, người cha phung phá. Chứ phung phá ở đây có nghĩa là rất hào phóng, rất hào phóng. Và anh chị em thấy rõ ràng là người cha này là hào phóng thật đấy. Cực kỳ hào phóng lớn nhất là gì? Đó là thằng anh con thứ vừa xin chia liền. Và ngay cả đối với anh con cả thì ngài nói là: ủa gì, sao con nói gì dê giết vậy? Trời ơi, mọi sự của cha là của con, không hề giữ cái gì. Vâng, thôi được rồi. Nhưng mà câu sau thì hay hơn nữa. Càng lúc càng hay. Trong hai đứa con nào là nhân vật mà ta cần để ý hơn? Không, nghe một lần thôi ạ. Vâng, thôi cho chị, nhường cho chị. Đây, vâng. Mà ta cần để ý hơn. Chả lẽ tôi lại nói nhân vật nào là nhân vật chính hơn thì nghe nó kỳ quá.
Trong hai đứa con, người đứa con cả là nhân vật mà ta cần để ý đến.
Tại sao?
Tại vì anh ta là phân bì ganh ghét, rồi không có đồng cảm với cha mình, không có thương đứa em đã chết này.
Vâng, vâng, cảm ơn chị. Chị nói thì trả lời là đúng rồi đấy, nhưng mà vì sao thì chưa đúng lắm ạ. Vâng, thế có ai sẵn sàng là vì sao không ạ? Cái vì sao mới là hay chứ. Vâng, sẽ đến.
Thưa cha, là khi Đức Giêsu nói chuyện với khi Đức Giêsu nghe những người Pharisêu và các kinh sư xăm si về nhau thì bắt đầu kể câu chuyện này.
Vậy.
Và vậy, hình ảnh của người con cả chính là cái hình ảnh mà Đức Giêsu nhắm tới khi mà kể chuyện này.
Như vậy người con cả là đại là tiêu biểu cho ai ạ?
Cho người Pharisêu.
Cho ai ạ? Cho những người Pharisêu. Vâng, đúng rồi. Ai mà đấy thì chị này chị trả lời đúng là vì chị đã đọc cái gì ạ? Luca 15:1-3. Ai không đọc Luca 15:1-3 thì không trả lời được. Bởi vì Đức Giêsu chẳng những kể dụ ngôn người cha phung phá, người cha nhân hậu, mà Đức Giêsu còn kể hai dụ ngôn khác trước nữa. Mà anh chị em có ai mà biết làm toán thì thấy rằng dụ ngôn thứ nhất nói về một người đàn ông có 100 con chiên, mất mấy? Mất một. Và bỏ 99 con đi tìm. Dụ ngôn thứ hai về một người đàn bà có mấy ạ? 10 đồng. Và không biết sao mất về mấy ạ? Mất một. Dụ ngôn thứ ba là một người đàn ông có mấy nhỉ? Có hai. Và mất mấy ạ? Một. Như vậy là càng lúc càng căng lên ấy nhỉ? Càng lúc càng lên. Và Đức Giêsu kể một loạt ba cái dụ ngôn quá đẹp này. Anh chị em biết chương 15 của Luca là một trong những chương người ta nói là tuyệt vời. Và bài phúc âm mà chúng ta học hôm nay là gợi hứng nhiều, rất nhiều bức tranh được vẽ. Và những bài viết về đoạn này là nhiều lắm, nhất là cả vẽ nữa. Người ta cũng vẽ được cái tình, trong đó có cái ông họa sĩ Rembrandt. Ông ấy vẽ cái anh chàng con thứ nó về đó, nó quỳ ở dưới chân bố nó. Bố nó thì đứng trước mặt nó và lấy hai tay để lên lưng của thằng này. Thưa anh chị em, thế thì đọc 15:1-3, lúc nãy tôi không có cho đọc để sợ rối, nhưng mà để nhắc anh chị em đọc 15:1-3 thì Đức Giêsu nói ba dụ ngôn này bởi vì có những người nào mà khó chịu ấy nhỉ, người nào ấy nhỉ, người Pharisêu phải không ạ? Khó chịu vì thấy Đức Giêsu vồn vã đối với những người tội nhân, mới lại vồn vã thế, lại ăn uống với họ là vui vẻ, mà nguyên tắc là không được phép như thế, lại đối với họ là không được phép, thế mà vồn vã. Đức Giêsu muốn có thể nói được là biện minh cho cái thái độ vồn vã của mình bằng cách kể những dụ ngôn này và bảo các chú này buồn cười ra đấy, tôi vồn vã mà các chú lại khó chịu. Anh chị em ơi, tôi vồn vã mà các chú lại khó chịu, đấy chính là thái độ của người của ai? Của trời cũng không biết, dễ quá, của người con cả. Chính khi tôi vồn vã với những người bê bối thì anh lại khó chịu. Chính khi người cha trong dụ ngôn này cưng cái thằng bụi đời đi về thì anh này lại khó chịu. Đấy, thành ra đúng là cái dụ ngôn này, trong dụ ngôn này có vẻ như Đức Giêsu kể dụ ngôn này lại muốn nhắc những người nghe, nhất là những ông Pharisêu, về cái thái độ của anh con cả đó. Tôi cũng có nghe một người nói với tôi rằng trong cái người Do Thái đó, khi họ kể chuyện thì cái nhân vật quan trọng hơn nằm phía sau. Đấy. Thành ra ở đây có kể chuyện anh con thứ, rồi chuyện anh con cả, thì anh con cả mới là điều nhấn đó, chứ không phải là thành ra dụ ngôn này mà ngày xưa nói là đứa con hoang đàng là chật lất hết, bởi không phải là người con hoang đàng là chính, mà là người cha, mà trong hai đứa con thì anh con cả mới là điều đáng quan ngại, chứ không phải là anh con thứ. Đằng nào thì con thứ nó cũng về rồi mà, có đúng không nào? Đấy, và cái ghen tương mà ngay từ trong chương 15:1-3 là nhắm mình thôi xong rồi. Đấy. Câu số 2, đâu là những hành vi bất hiếu của người con thứ. Tôi xin lỗi là nó có một cái câu kinh thánh hay lắm mà tôi ở đây tôi chị ở đây có ai có cụ ước không này? Có ai cụ ước mà lật thật nhanh cho tôi xem nào. Anh Đỗ anh tìm được cuốn sách Huấn Ca nằm ở đâu này? Huấn Ca chương 33 đấy. Ai nhìn thấy sách Huấn Ca không? Nó không gì không thể nằm ở trên được đâu, dĩ nhiên nó nằm ở phía sau đấy. Rồi chương 33, ông này nhịn nhanh ấy, hơi nhanh đấy. Chương 33, thí dụ như 19 chẳng hạn, 19 hay 20 gì đó. Vâng, Huấn Ca chương 19
câu 20.
Câu 20, rồi như vậy rồi xin đọc câu 20, cứ đọc cho đến câu 23. Vâng.
Bao lâu con còn sống, đừng để vợ con, anh em, bạn bè điều khiển con. Đừng trao của cải cho người khác, kẻo rồi lại tiếc xót mà phải xin lại. Bao lâu còn sống, còn chút hơi tàn, đừng phó mặc thân con cho người nào bất cứ. Vì thà để con cái nài xin con, còn hơn con phải ngóng trông bàn tay chúng. Trong mọi việc con làm, hãy nắm quyền điều khiển, đừng để thanh danh con bị lu mờ. Đến ngày kết thúc cuộc đời, lúc con phải chết, khi ấy hãy phân chia tài sản.
Cái câu đọc lại câu cuối à, cái câu cuối hơi hay.
Đến ngày kết thúc cuộc đời,
tức là gần chết rồi.
Lúc con phải chết, khi ấy hãy phân chia tài sản.
Đấy, có vẻ người ta cũng khi người ta đọc đoạn này, người ta có dựa vào cái câu, đấy là câu 20 mấy anh ạ? Câu 20 mấy, 24 phải không?
Câu 20 đến câu 24. Thế
mà cái câu cuối mới là quan trọng.
Câu 24.
Câu 24, Huấn Ca chương 33, câu 24, khi nào chết. Như vậy có vẻ như là đối với người Do Thái đó, là không có cái chuyện mà phân chia tài sản trước khi mà người đấy chết. Mặc dầu trước khi chết thì người cha có thể phân chia tài sản, nhưng chia thiệt là chưa. Thì ông có thể nói đây là con phần này nghe, con phần này. Nhưng mà đến khi chia thật đó, thì phải bố chết thì mới là lúc đó mới thực sự thuộc về anh ta. Ngày nào bố còn sống thì chưa thuộc về. Đấy. Vâng, như vậy anh chị em thấy điều đó. Như vậy là rõ rồi nha. Đấy. Thế thì như vậy anh chị em thấy câu trả lời này dễ rồi phải không? Đâu là những hành... Nhưng mà câu này của tôi cũng đặt độc đáo lắm. Đâu là sự bất hiếu của người con thứ? Vậy đối với anh chị em thì cái bất hiếu của người con thứ nó nằm ở chỗ nào?
Là,
ngồi.
Là xin cha của mình chia tài sản cho mình. Ý là muốn giống như cha là phải chết đi vậy.
Vâng. Các bạn có nghe không ạ? Vâng, xin tập trung nghe. Tức là chị trả lời rằng là nếu mà cha còn sống như thế mà lại đòi chị chia tài sản thì giống như là trù ẻo cha để cha mau chết. Vâng, cũng là một cách trả lời đó. Vâng. Có khi thì anh cũng không chủ ẻo mà anh thèm tiền quá nên anh chứ anh cũng không có muốn bố anh chết tí nào đâu. Vâng. Thế thì ở đây hành vi bất hiếu đầu tiên của người con thứ là xin cha, hay đúng là đòi cha phải chia tài sản cho mình ngay khi cha còn sống. Có ở đây có ai mà thông minh ghê gớm á để biết rằng ngoài cái tội xin chia tài sản thì người con thứ theo tôi ấy, tôi mới khám phá ra còn phạm một tội nữa. Không nặng hơn thì không chắc. Anh có thấy không ạ? Đây có ai nhìn thấy một cái tội nào ngoài cái tội đòi chia tài sản thì cái thầy bảo không còn một tội. Xem có ai sẵn sàng không ạ? Chị giơ tay ạ. Ai sẵn sàng phải giơ tay, nếu không thì anh này nói mất đấy. Có ai? Đây chị. Vâng.
Dạ thưa cha, theo con nghĩ thì anh ta không thương cha nên mới đòi bỏ đi. Nếu mà thương cha, có tình cảm với cha thì đã không đòi chia gia tài mà cũng còn không là đi.
Vâng.
Mà đi thì sẽ nhớ cha.
À, cái câu này hay đó nghe, câu này không dở. Tức là lúc nãy mình hơi bị ngắm quá vào cái tội của anh ta là tội đòi chia gia tài. Nhưng mà chị đây chị còn trả lời biết không phải là vấn đề chia gia tài. Chia gia tài để đi. Và anh này phạm cái tội là bỏ nhà ra đi. Anh ta không thích sống với bố anh ấy. Và khi anh ta bỏ nhà ra đi thì anh ta không cần biết là cái gì xảy ra, đúng không ạ? Bởi vì anh ta phải ở nhà phải lo cho bố chứ. Ủa, khi bố già phải lo. Anh bảo không, thôi khỏi chuyện đó, phải chuyện của tôi rồi nha. Đấy, và anh bỏ như thế và anh chết. Vâng, thành ra chẳng những cái tội của anh là vấn đề chia gia tài, nhưng mà tội của anh là tội không muốn ở nhà nữa. Chúng tôi không ở nhà và muốn cắt đứt tình nghĩa với cha. Mà vậy chứ tôi còn thêm, tôi vẫn còn một cái tội nữa, không biết có ai thấy không ạ? Còn một cái tội nữa. Còn một tội nữa là tội gì ạ? Vâng.
Có phải là giành quyền trưởng nam không ạ?
Không, không ạ. Không, anh ta không giành ạ. Anh ta không hề giành tí nào về quyền trưởng nam. Anh này là chỉ có mơ tiền thôi.
Theo con thì ông này, anh này anh ích kỷ chứ anh chỉ biết bản thân ảnh thôi.
Ích kỷ. Vâng. Ở đây đang nói về bất hiếu ạ. Để chị Thu. Vâng.
Thì cha, con nghĩ là anh này có hành vi bất hiếu nữa là ăn chơi xa xỉ phung phí tiền của mà cha đã cực khổ ra tạo nên.
Chính xác. Anh ta đã đi và cá với anh chị em, anh ta đã có một thời gian rất sung sướng ạ. Và cái sung sướng đấy là tiền của bố ấy, chứ có phải là tiền của ai đâu. Đấy. Và vì thế nên cái bất hiếu, và anh ấy sẵn sàng. Thôi bây giờ anh sẵn sàng nướng cái phần tài sản của anh ấy trong một thời gian rất nhanh ạ. Và anh ấy biến mất. Và như thế thật sự đúng là một sự bất hiếu ạ. Vâng. Thế thì ở đây trước khi mà tôi đi câu này, tôi chỉ mời anh chị em hỏi, tôi có đặt câu hỏi thế này. Anh ta được chia mấy phần, bao nhiêu phần trăm sản nghiệp của người cha? Xin đọc Đệ Nhị Luật chương 21 câu 15 đến 17. Đệ Nhị Luật có ai đọc dùm không ạ? Đây rồi, có ai đọc? À chị đọc ạ. Rồi chị hơi vất vả quá. Có ai đã sẵn sàng chưa? Đệ Nhị Luật chương...
Một người đàn ông có hai vợ, một vợ được yêu, một vợ không được yêu. Và cả người yêu lẫn người không được yêu đều sinh con cho người ấy. Mà con trai trưởng lại là con của người không được yêu. Thì khi chia gia tài cho các con, người đàn ông ấy không được giành quyền trưởng nam cho đứa con của người vợ mình yêu, khiến đứa con của người vợ không được yêu là con trai trưởng bị thiệt. Trái lại, người đàn ông ấy phải nhìn nhận đứa con của người vợ không được yêu là trưởng nam, mà chia cho nó hai phần sản nghiệp. Nó là qua quả đầu đời trai tráng của người ấy, nên nó được quyền trưởng nam.
Vâng, tức là ở đây nó hơi lòng vòng tại cái chuyện này tới nhiều vợ quá à. Trong bài này đâu có nói vợ nhiều dữ vậy, này tới hai vợ. Nhưng mà có vẻ như định muốn nói điều này là cái anh con cả được hai phần, dù là vợ khác nhưng mà anh ấy được, còn anh con thứ được 1/3. Và anh chị em mới thấy câu trả lời vừa rồi nói rằng anh con thứ đã nướng 1/3 tài sản của bố mình trong một thời gian chắc là rất ngắn đấy. Các anh chị em như vậy là trả lời được rồi. Tôi thấy câu trả lời của anh chị em là được lắm đấy. Hỏi bất hiếu ở chỗ nào? Đòi chia tài sản lúc bố còn sống có thể được coi là một hành vi bất hiếu. Thứ hai, chấp nhận bỏ nhà ra đi như thế, chả còn tình nghĩa gì với bố và cũng chả còn muốn giữ cái bổn phận lo ở nhà giúp bố như thế nào. Thứ ba là nướng 1/3 tài sản. Ở đây tôi chỉ muốn xin anh chị em đọc thôi chứ đâu phải câu hỏi gì nữa. Tội bất hiếu bị xử như thế nào? Đệ Nhị Luật chương 21 câu 18 đến câu 21.
Khi đứa con ngỗ nghịch và bất trị, không nghe lời cha mẹ, cha mẹ có sửa dạy nó cũng chẳng chịu nghe, thì cha mẹ nó sẽ bắt lấy nó, đưa ra cửa thành cho các kỳ mục địa phương, và sẽ nói với các kỳ mục trong thành: con chúng tôi đây ngỗ nghịch và bất trị, không nghe lời chúng tôi, nó rượu chè phóng đãng, mọi người trong thành sẽ ném đá cho nó chết, và nó phải chết. Anh em phải khử trừ sự gian ác, không cho tồn tại giữa anh em. Nghe chuyện ấy toàn thể
vâng,
Israel.
Vâng, vâng, được rồi đấy. Anh chị em thấy cũng ghê ấy nhỉ. Đấy. Đối với ngày xưa là cửa thành là cái chỗ quan trọng, cái chỗ cũng là tụ họp, cái chỗ cũng là chỗ xét xử nữa, đem ra cửa thành như thế và để cho người ta ném đá. Không biết có ai bị cái hình phạt này chưa nhỉ? Mà đọc thì thấy sợ thiệt ạ. Đấy, vâng, cái hình phạt ném đá là hình phạt rất đặc trưng của người Do Thái ạ. Chứ không phải là đóng đinh đâu. Và thế thì như vậy anh chị em thấy cái anh này là dễ bị ném đá lắm này. Bây giờ người ta cũng hay nói cái từ ném đá, đúng không? Ở trên mạng người này người kia bị ném đá đấy, tức là bị tấn công ấy. Nhưng mà ở đây rồi, số 3.